Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 70 với đề tài Dấu Lạ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 29 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 29 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giêsu phán rằng: dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thế ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những ai đã xin Chúa một dấu lạ, mục đích họ xin dấu lạ để làm gì? Tại sao Chúa nói họ là dòng dõi độc ác? Câu hỏi thứ hai: Chúa so sánh thế nào về dấu lạ của con người với dấu lạ của tiên tri Jonah? Câu hỏi thứ ba: tại sao đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương và dân thành Ninive sẽ đứng dậy với thế hệ này lên án những người thuộc dòng dõi độc ác đòi dấu lạ? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những ai đã xin Chúa một dấu lạ, mục đích họ xin dấu lạ để làm gì? Tại sao Chúa nói họ là dòng dõi độc ác? Câu 19 kỹ thuật như sau: khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giêsu phán rằng: dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Ở đây, ông Luca không cho biết cụ thể ai là người xin dấu lạ, nhưng tham khảo ở Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 38, chúng ta biết nhóm người này chính là những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Suốt thời gian thi hành chức vụ vừa qua, Đức Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, chữa lành đủ thứ bệnh tật nan y, đuổi tà ma, thậm chí Ngài đã gọi người chết sống lại. Tất cả những phép lạ đó không phải các thầy thông giáo và người Pha-ri-si không biết, thậm chí có người đã chứng kiến tận mắt nữa. Thế nhưng cho đến giờ này, họ vẫn ngoan cố không chấp nhận đó là dấu lạ, vì họ tố cáo Chúa Giêsu đã dùng quyền của chú quỷ mà trừ quỷ. Điều này chứng tỏ những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đòi dấu lạ, nhưng không phải muốn đòi để tin Chúa Giêsu là đấng Mê-sa đã đến, nhưng họ lấy đó làm cớ để khước từ Ngài. Đồng thời, họ cũng lôi kéo dân chúng từ bỏ Ngài mà theo họ. Do đó, Không lạ gì khi Đấng Toàn Tri biết hết mọi điều xấu xa trong lòng họ. Ngài phán với họ thật rõ ràng trước mắt đoàn dân đông. Dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn là dấu lạ của Jonah. Câu 29. Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ của họ. Bề ngoài họ nói như vậy, nhưng bên trong lòng là sự chống đối và tìm cách loại trừ Ngài. Do đó, chúng ta cũng không lạ gì khi đến giai đoạn cuối chức vụ của Chúa Giêsu trên đất. Ngài đã nói thật nặng lời với dòng dõi độc ác này vì họ quá cứng lòng. Khổ cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 23, từ câu 27 đến câu 28. Người đến với Chúa mà vẫn cứng lòng thì không thể nào gặp Chúa, dù có nghe lời Chúa hoặc chứng kiến quyền năng phép lạ Chúa làm. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, từ câu 5 đến câu 6. Câu hỏi thứ hai, Chúa so sánh thế nào về dấu lạ của con người với dấu lạ của tiên tri Jonah? Tuy biết rõ lòng dạ nham hiểm của những thầy thông giáo và người Pharisee, nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ. Ngài giải thích cho họ như một lời cảnh cáo để họ kịp thời ăn năn. Chúa nói, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Từ câu 29 đến câu 30. Chúng ta biết ông Jonah là tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng khi Ngài sai ông qua Ninive để rao sự phán xét vì dân này quá gian ác, thì ông Jonah lại lên tàu trốn qua Tarisi vì ông không muốn dân Ninive ăn năn. Ông chỉ muốn Chúa hủy diệt dân này mà thôi. Đức Chúa Trời đã khiến một cơn bão lớn nổi lên, rồi Jonah bị quăng xuống biển. Sau đó, Chúa dùng con cá lớn nuốt Jonah 3 ngày 3 đêm để ông ăn năn. Câu chuyện được ghi trong sách tiên tri Jonah. Ở đây Chúa Giêsu nói, ông Jonah chính là dấu lạ cho dân thành Ninive, vì sau 3 ngày 3 đêm trong bụng cá, Chúa đã khiến con cá lớn đó nhả Jonah ra và ông đi đến thành Ninive để rao sứ điệp Đức Chúa Trời cho họ. Dù chỉ là một sứ điệp ngắn ngủi, còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Theo Jonah chương 3, câu 4. Nhưng dân thành Ninive xem lời công bố của tiên tri Jonah là một dấu lạ cho họ, vì vậy họ đã ăn năn và được cứu. Chúa Giêsu dùng điều này để nói trước về sự chết và chôn của Ngài, rồi sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Và sự sống lại của Ngài sẽ là một dấu lạ cho dòng dõi độc ác này, như lời Ngài phán. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Câu 30. Câu hỏi thứ 3. Tại sao đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương và dân thành Ninive sẽ đứng dậy với thế hệ này lên án những người thuộc dòng dõi độc ác đòi dấu lạ? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Sau khi Đức Chúa Giêsu nói với những thầy thông giáo và người Pharisee rằng chính Ngài là dấu lạ được Đức Chúa Trời ban cho dân tộc của họ, giống như tiên tri Jonah là dấu lạ được ban cho dân thành Ninive, Ngài phán thêm trong câu 31. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Nữ hoàng Nam Phương là nữ vương của nước Sê-ba, đã nghe đồn về sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho vua Salomon. Bà đã thân chinh đến đất nước Do Thái để được trực tiếp lắng nghe lời khôn ngoan của đầy tớ Đức Chúa Trời. Theo Các Vua thứ nhất chương 10, từ câu 1 đến câu 13. Bà nữ hoàng Nam Phương biết tôn trọng sự khôn ngoan, vinh quang mà vua Salomon được Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng tại thời điểm này, Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giêsu cho dân tộc của Ngài. Chúa Giêsu là đấng hơn vua Salomon. câu 31, đấng hơn Jonah, câu 32. Nhưng dân sự của Chúa lại chẳng đón nhận và không chịu ăn năn. Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu gọi họ là dòng dõi độc ác. Chúa cảnh báo họ đến ngày phán xét. Dân thành Ninive cũng như nữ hoàng Nam Phương sẽ lên án họ, vì chính họ đang đối diện với một đấng lớn hơn cả vua Salomon và tiên tri Jonah. Thế mà những người này vẫn cứ đòi hỏi một dấu lạ theo ý họ. Chúa Giêsu đã đến với nhiều dấu kỳ phép lạ, với nhiều lời giảng dạy thật rõ ràng, nhưng họ vẫn cứng lòng khước từ, vẫn chống đối, và tệ hơn nữa là họ tìm cách để giết Chúa. Chúng ta có thể thắc mắc vì sao lại có tình huống đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người có dòng dõi này và lên án dân Chúa. Vì chúng ta biết dân thành Ninive ngoài việc là một dân tộc ngoại bang còn là một dân tộc gian ác. Lời Chúa giải thích rằng dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn. Chúa khẳng định bởi vì họ đón nhận tiên tri Jonah mà Đức Chúa Trời sai đến cho dân tộc họ, cùng sứ điệp đón phạt mà Ngài cậy đệ tớ của Ngài rao cho dân thành Ninive bằng hành động ăn năn những việc làm gian ác. Chính lý do đó nên Đức Chúa Giêsu đã đánh giá họ cao hơn những thầy thông giáo và người Pharisee cùng với tuyển dân cứng lòng của Ngài. Dân Do Thái được ban cho một dấu lạ chính là Đức Chúa Giêsu, nhưng vì lòng họ vô tín mà họ khước từ Ngài, không đáp ứng với sứ điệp Ngài dạy bằng sự ăn năn mà lại cứ đi tìm một dấu lạ nào khác hơn. Đấng hơn vua Salomon, đấng hơn Jonah được ban cho dân tộc Do Thái nói riêng và toàn nhân loại nói chung là một dấu lạ bày tỏ công việc Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, chân xác nhất mà những người này còn khước từ, thì sẽ chẳng còn dấu lạ nào khác dành cho họ nữa. Song đến ngày phán xét, thì những đối tượng mà tuyển dân của Đức Chúa Trời nghĩ rằng chẳng xứng đáng, nhưng họ lại đáp ứng tích cực bằng thái độ ăn năn thì sẽ được Chúa đánh giá cao hơn. Bởi vì, xét trên ý nghĩa tích cực, thì dấu lạ được ban cho con người không phải để khoe khoang hay làm thỏa trí tò mò, mà để tội nhân đáp ứng bằng hành động đức tin. Ngày nay, chỉ cần mở mắt ra một chút, chúng ta cũng sẽ thấy vô vàn dấu lạ Đức Chúa Trời ban cho. Tác giả bài hát Lớn Bấy Duy Ngài đã viết: khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, Chúa đấng siêu việt, quyền bính vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Và điều quan trọng là chính bạn và tôi đáp ứng ra sao khi nhìn thấy những dấu lạ này. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 29 đến câu 32 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 71 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.